Thủy mến chào quý vị thính giả. Mời quý vị đến với bản tin nhanh ngày thứ Tư ngày 23 tháng 10 năm 2024. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung như sau. Bruce Liebman tiếp tục kháng cáo vụ kiện phỉ báng sau khi tòa án phán quyết về chi phí. Israel xác nhận đã tiêu diệt một lãnh đạo cao cấp của Hezbollah. Và tin thể thao, Alex Del Manero vượt qua thất vọng bằng một chiến thắng kiên cường ở Vienna. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Tin tức về biểu tình fascist. Giới chức đã lên án một nhóm người biểu tình cực hữu đã xâm nhập vào một cuộc tập hợp ủng hộ quyền của người tị nạn tại Melbourne. Cảnh sát được cho là đã sử dụng hơi cay để kiểm soát nhóm này khi họ gây gián đoạn buổi biểu tình được tổ chức vào tối thứ Ba nhằm đánh dấu 100 ngày kêu gọi cấp thị thực thường trú cho những người tị nạn. Lãnh đạo phe đối lập ông Peter Dutton cho rằng sự việc này không nên xảy ra. Thật đáng xấu hổ và cần phải bị lên án. Bất kỳ hành động đe dọa hay bạo lực nào cũng không thể chấp nhận trong cộng đồng của chúng ta. Và tôi hy vọng cảnh sát có thể có những biện pháp xử lý thích hợp. Tin tức về kêu gọi kháng cáo của Liebman. Một thẩm phán đã phán quyết Bruce Liebman có thể kháng cáo việc thu kiện phỉ báng mà không cần phải trả 200.000 đô la để trang trải chi phí. Thẩm phán Wendy Abraham của tòa án liên bang cũng đã cho phép Liebman tạm dừng các lệnh trước đó, buộc anh phải trả 2 triệu đô la chi phí pháp lý cho Channel 10 để trang trải chi phí bảo vệ của họ trong vụ kiện. Người dẫn chương trình của Network 10 là Lisa Wiglinson đã yêu cầu số tiền 200.000 đô la phải được ký gửi vào tòa án như một biện pháp bảo đảm an toàn trong trường hợp người đàn ông 29 tuổi này thua kháng cáo. Người đàn ông 29 tuổi đang kháng cáo về việc thu kiện với vụ kiện của Channel 10 liên quan đến một bản tin vào tháng 2 năm 2021 trên chương trình The Project, trong đó có cuộc phỏng vấn với Brittany Hitchens về cáo buộc cô bị tấn công tình dục tại tòa nhà Quốc hội. Vào tháng 4, thẩm phán Michael Lee đã kết luận Liebman đã tấn công tình dục cô Hitchens tại tòa nhà Quốc hội dựa trên khả năng cân bằng các bằng chứng. Liebman phủ nhận cáo buộc này và hiện không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào sau khi phiên tòa của anh bị hủy bỏ do có hành vi vi phạm sai lầm của bồi thẩm. Tin tức về người tị nạn Rohingya. Một nhóm người Hồi giáo Rohingya được cho là đang mắc kẹt trên một chiếc thuyền ngoài khơi ở bờ biển Indonesia. 140 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, được cho là đang yếu và đói trên chiếc thuyền gỗ, đang neo cách bờ khoảng một dặm tại tỉnh cực Bắc Aceh của Indonesia sau chuyến đi gần 2 tuần từ Coast Bazar ở Bangladesh. Cảnh sát Indonesia cho biết 3 người Rohingya đã thiệt mạng trên hành trình và 11 người khác đã được chuyển đến bệnh viện chính phủ kể từ Chủ nhật sau khi tình trạng sức khỏe của họ trở nên xấu đi. Người dân địa phương Hermas Raska cho biết họ đã mang thức ăn và các nhu yếu phẩm khác đến cho thuyền, nhưng những người còn lại chưa được phép lên bờ.
Why are they not allowed to land?
Phóng viên hỏi rằng tại sao họ lại không được phép lên bờ.
It's not that we don't allow it, but because until now there's been no
agreement from other parties. Không phải chúng tôi không cho phép, mà là cho đến bây giờ chưa có thỏa thuận từ các bên khác. Vì vậy, nếu họ được phép lên bờ, sẽ không có ai chịu trách nhiệm đảm bảo cho họ. Khoảng 1 triệu người Rohingya, chủ yếu theo đạo Hồi, đang sống ở Bangladesh với tư cách là người tị nạn từ Myanmar. Trong số đó có khoảng 740.000 người đã chạy trốn khỏi chiến dịch phản kích tàn bạo vào năm 2017 của lực lượng an ninh Myanmar. Tin tức về Trung Đông Hezbollah. Israel tuyên bố đã tiêu diệt một quan chức cấp cao của Hezbollah, người được dự đoán sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo của nhóm này. Hezbollah chưa xác nhận về quan chức này, được xác định là Hashem Safieddin, nhưng Israel cho biết ông đã bị giết trong một cuộc không kích vào đầu tháng 10 tại một khu ngoại ô phía nam Beirut, cùng với khoảng 25 lãnh đạo khác của Hezbollah. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hezbollah nhận trách nhiệm về vụ tấn công máy bay không người lái cuối tuần qua nhắm vào nhà của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Người phát ngôn chính của Hezbollah, ông Mohammed Afif, khẳng định nhóm này sẽ không bị ngăn cản trong việc tấn công Israel. Những đôi mắt của các chiến binh kháng chiến Hồi giáo đang theo dõi và tai họ đang lắng nghe. Nếu lần trước tay chúng tôi không thể chạm đến các người, thì giờ đây chỉ còn là vấn đề của vài ngày, đêm và một chiến trường giữa chúng tôi và các người. Tin tức về tranh luận phá thai, Thượng nghị sĩ đảng quốc gia Bridget McKenzie đã gọi phá thai là một vấn đề đạo đức khi cuộc tranh luận về quyền tiếp cận dịch vụ này được đưa trở lại tâm điểm chú ý trên toàn quốc. Phá thai là hợp pháp trên khắp các bang và vùng lãnh thổ của Úc, nhưng quyền tiếp cận dịch vụ này bị thách thức trong những tuần gần đây tại Nam Úc và Queensland. Thượng nghị sĩ Jacinta Nampinza-Price thuộc liên đảng liên bang đã ví rằng việc phá thai muộn giống như giết trẻ sơ sinh và kêu gọi các thành viên đối lập khác không nên tránh né vấn đề này. Tuy vậy, người phát ngôn tài chính của phe đối lập là Jane Hume và thượng nghị sĩ Mackenzie đều đã tách khỏi quan điểm này, phủ nhận khả năng liên đảng sẽ thay đổi luật về phá thai. Thượng nghị sĩ Mackenzie nhấn mạnh rằng bà không nghĩ vấn đề này sẽ trở thành chủ đề tranh cử trong kỳ bầu cử liên bang sắp tới. Đây hoàn toàn thuộc thẩm quyền của các chính quyền bang và vùng lãnh thổ cũng như các nhà lập pháp. Đó là cách hệ thống của chúng ta vận hành trong khối thịnh vượng chung. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vấn đề này trở thành một yếu tố trong các cuộc bầu cử bang. Tôi không nghĩ nó sẽ trở thành vấn đề trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới, vì đây là các vấn đề do chính quyền bang và vùng lãnh thổ quyết định. Tại Nam Úc, đề xuất cấm phá thai sau 28 tuần đã bị bác bỏ chỉ với một phiếu vào thứ Năm vừa qua. Và tại Queensland, một nghị sĩ độc lập tuyên bố sẽ đưa ra dự luật bãi bỏ luật phá thai trước khi rút lại đề xuất để chuyển sang dự luật sinh ra còn sống. Tin tức về đình công của Qantas. Một nhóm kỹ sư của Qantas đã phát động thêm một đợt đình công khi tranh chấp về tiền lương của họ vẫn tiếp diễn. 300 kỹ sư đã đình công trong vòng 24 giờ, tiếp tục bế tắc với ban quản lý hãng hàng không về các cuộc đàm phán thỏa thuận doanh nghiệp. Các nhóm tại Brisbane và Melbourne đang tổ chức các cuộc biểu tình đồng thời bên ngoài nhà ga quốc tế tại sân bay Gitterland Marine ở Melbourne và nhà ga quốc tế Brisbane. Hành khách dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng về việc hủy chuyến hoặc chậm trễ do cuộc đình công này. Tháng trước, hơn 1.000 kỹ sư của Qantas đã đình công trong 2 giờ tại các sân bay lớn trên khắp nước Úc. Tin tức về chuyến thăm hoàng gia. Vua Charles Camilla sẽ rời Úc chiều nay để đến Soma sau chuyến thăm chớp nhoáng thu hút cả đám đông lớn lẫn những ý kiến trái chiều. Nhà vua dự kiến sẽ xuất hiện tại Soma trong cuộc họp 2 năm một lần của các nguyên thủ khối thịnh vượng chung. Lãnh sự danh dự của Anh tại Soma, Friedrich Tulagi cho biết, vua Charles có thể yên tâm sẽ được tiếp đón nồng hậu. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giới thiệu văn hóa của mình và cho nhà vua thấy một phần nhỏ những gì đang diễn ra, đang chờ đón ông khi đến Samoa. Nhà vua cũng có thể tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng từ Úc tại các cuộc họp nguyên thủ khối thịnh vượng chung. Tin thể thao. Quần vợt Úc Alexander Minor đã vực dậy sau thất bại ở Antwerp để giành chiến thắng đầy nỗ lực trước Jelena Surf tại Viên. Tay vợt 25 tuổi khởi đầu khá chậm trước đối thủ người Đức, tỏ ra thiếu sắc bén và để thua set đầu tiên, nhưng sau đó dần lấy lại phong độ và thắng ngược với tỷ số 2-6, 6-2, 6-2 tại giải ATP 500 trên sân cứng trong nhà. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Flavio Cobelli của Ý, người đã vượt qua Alejandro Davidovico Francina của Tây Ban Nha với chiến thắng 2 set hẳn.